Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ Hai, ngày 13 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về làm chậu kiểng mua bán Tết. Kế đến là câu chuyện nước Mỹ về người voi. Tiếp theo là bài viết của Ngọc Lễ với tựa đề Kinh tế Việt Nam khởi sắc nhưng cần cải thiện nhiều. Tiếp tục chương trình là tường trình của Hoài Hương với tựa đề Thảm họa cháy rừng đe dọa lối sống Úc. Cộng đồng người Việt quyên tiền giúp nạn nhân. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về làm chậu kiểng mua bán Tết.
Gần Tết, nhu cầu mua sắm cây cảnh để trang trí tăng cao. Đây là dịp những người làm nghề đúc chậu kiểng tăng tốc cho kịp những đơn hàng. Để đúc chậu, người thợ phải ốp cát thành bầu định hình sẵn kích thước chậu, sau đó trộn cát xi măng với tỷ lệ nước vừa phải để đổ lên bầu cát, ông Tống Văn Đen kể.
Cái chậu này nó tới 4 công đoạn lận. Thì mình đầu tiên thì mình quay cái mô cát, chậu cát trước. Rồi bắt đầu là mới tạc hồ xi măng vô. Rồi bắt đầu mà xong rồi mấy hồ đá cát rồi kia nữa mình trộn đổ lên. Đổ lên rồi xong rồi á mới là quậy hồ dầu đi bóng lại như vậy nè. Như vậy đó rồi sau mình cài lên rồi mới làm lại nữa, còn nhiều công đoạn nữa.
Nguyên liệu làm ra một chậu kiểng là sự kết hợp của xi măng và cát. Công thức pha trộn thì mỗi người thợ có cách riêng. Nghề làm chậu kiểng nhộn nhịp nhất từ tháng 8 âm lịch cho đến ra giêng năm sau. Đây là thời điểm nhà vườn trồng kiểng cho cây vào chậu, chăm sóc, tạo dáng để tiêu thụ dịp Tết. Ông Đen kể tiếp.
Mai hay hoặc là mình là tầm bông hoa gì cũng được. Mùa này đã hút. Thì bởi vì người ta đang vô cây nè. Cho cây đang vô Tết nè. Rồi ra ngoài ngày á thì ba cái người ta dìa, người ta đem dìa đó, người ta thay chậu.
Nghề làm chậu kiểng chỉ tất bật tháng Tết với ra giêng, ông Nguyễn Văn Long cho biết.
Chậu này thì có việc Tết với ra giêng thì trong vòng có 2-3-4 tháng à. Tháng Tết với ra Tết thôi chứ còn mấy tháng 6 tháng 7 mưa thì cũng việc nó cũng nhàn. Không có như là không có ít người mua thì mình nhàn giống vậy, thất nghiệp á.
Chậu bằng xi măng được nhiều nhà vườn ưa chuộng vì có giá cả phải chăng, sử dụng có độ bền hơn các sản phẩm bằng chất liệu khác. Hiện nay, chậu kiểng được làm có nhiều kích thước, nhỏ nhất khoảng 3 tấc và lớn nhất trên 1 thước. Nghề này, theo lời của ông Nguyễn Văn Long, dễ làm người ta bị chứng đau lưng.
Nói chung dễ chứ không khó, nhưng mà có cái là mình xuyên làm với nó, phải nói chung là làm này nó dễ nhưng mà nó đau lưng lắm. Không, tại vì mình không gom tối ngày nè. Mà làm thì có mát, không có nặng gì không.
Chậu sau khi quay xong theo khuôn được đem phơi nắng và sơn để tăng độ bền. Ở những mảnh đất trống, chậu hoa kiển được xếp thành hàng dài. Màu xám đỏ của chậu vừa làm xong hòa cùng màu sắc của những chậu bonsai như báo hiệu cho ngày Tết sắp về.
Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ về người voi. Mời quý thính giả theo dõi.
Một ngày năm 1975, tôi và một người bạn chạy qua sa mạc này. Chúng tôi dừng lại tại một quán bar để uống bia. Trong câu chuyện qua lại, một nhân viên pha chế rượu bảo chúng tôi, các anh có biết là ở đầu đường đằng kia họ đang quay một bộ phim. Tôi nghĩ mấy anh nên dừng lại đó nếu muốn tìm việc làm. Đó là lý do khiến tôi có mặt ở đây. Tôi tên là Chris Gallucci, giám đốc của Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã Shambhala của hội ROAR, một tổ chức phi lợi nhuận ở California. Khi tôi được mướn làm việc ở đây, họ đã xây những cái chuồng và cần một hàng rào. Họ cần đủ mọi thứ mà một đoàn làm phim cần đến. Nhưng địa điểm quay phim có những con sư tử và những con hổ, cho nên họ cần những hàng rào ở chung quanh. Họ cần có một anh thợ hàn và tôi trở thành thợ hàn. Tôi thấy có hai con voi lúc nào cũng bị xích lại. Tôi biết bị xiềng xích nó như thế nào, nên tôi không thích. Thời đó lâu lắm rồi, và lúc đó những người làm việc với những con voi xuất thân từ những gốc khác. Họ được dạy cách nuôi con vật theo cách khác. Tôi tìm đến người thành lập trung tâm, tài tử Tippi Hedren, và chồng bà lúc bấy giờ. Tôi nói, tôi muốn làm việc với mấy con voi của ông bà. Tại sao à? Tại vì tôi sẽ cắt xiềng xích, thả chúng ra. Tippi và chồng bà nhìn tôi như muốn nói, này anh kia, anh không thể thả các con voi ra. Chúng là những con vật lớn nhất đến từ châu Phi có mặt trên nước Mỹ. Tôi nói với Tippi, xin cho tôi một cơ hội, hãy cho tôi một cơ hội và chứng kiến điều gì xảy ra. Tippi bước ra và nói, ok, được rồi, chúng tôi sẽ cho anh một cơ hội. Điều đầu tiên mà tôi làm là muốn cắt xiềng xích của chúng đi, nhưng tôi cũng biết đây là một con vật lớn nhất trên trái đất. Nếu không kiểm soát được voi, ta sẽ đối mặt với một tình huống ta không thể kiểm soát. Thế là tôi bắt đầu dùng những sợi dây xích dài, rồi dần dà bỏ xích và để thức ăn trước mặt chúng độ hơn 150 mét. Tại đó, tôi đã cài sẵn một dây xích mới. Voi tìm đến thức ăn và tôi xích chúng lại. Ngày hôm sau, tôi tăng gấp đôi khoảng cách tới chỗ đôi, thành ra 600 mét. Cứ thế, tôi nhanh chóng thả lỏng các con voi được tới hơn một cây số rưỡi. Bí quyết là làm thế nào để con vật gắn kết với chúng ta mà không biết chúng ta đang làm như vậy. Và cứ như thế, sự gắn kết ấy được bồi đắp cho đến khi chúng ta tạo ra được sự tin cậy với con vật mà nó không hay biết. Như tôi nói, con vật đi theo tôi. Qua nhiều năm, không còn xiềng xích nữa và tôi lại đi theo chúng. Như vậy, tôi học hỏi. Mỗi ngày lại học hỏi thêm những điều khác nữa để tìm hiểu con vật. Mỗi ngày khi tôi đưa chúng ra khỏi trại là chúng dí mũi vào cái thùng rác lớn. Một hôm, tôi chạy ra khỏi trại voi, nhảy vào cái thùng rác. Cả hai con voi dí mũi vào thùng rác thì tôi nhảy ra. Chúng ngoảnh lại nhìn sau lưng, như muốn nói là cái anh chàng này đi đâu cũng thấy mặt. Như thế là tôi đã thành công. Tôi đã đưa các con voi tới chỗ chính xác mà tôi muốn đặt chúng. Và đó là cách mà tôi thành công khi trở thành người voi.
Nhưng cần cải thiện nhiều. Mặc dù kinh tế Việt Nam trong năm 2019 có nhiều điểm sáng với mức tăng trưởng cao, nhưng Việt Nam cần thực hiện nhiều cải cách để tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp phát triển. Một nhà kinh tế trong nước nói với VOA, Việt Nam kết thúc năm 2019 với nhiều chỉ số kinh tế vượt trội trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, khiến cho đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khen ngợi rằng mây đen kéo về toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa. Đây Việt Nam công bố, kinh tế Việt Nam trong năm 2019 tăng trưởng 7,02%, tốc độ tăng trưởng cao thứ hai trong vòng 10 năm qua, mặc dù con số này xê dịch một chút so với tính toán của Ngân hàng Thế giới 6,8% hay Ngân hàng Phát triển Châu Á 6,9%. Đây là mức tăng trưởng thuộc hàng cao nhất thế giới, trong khi những nền kinh tế năng động nhất của châu Á và Ấn Độ tăng 6,1%, còn Indonesia tăng 5%, theo số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Kim ngạch ngoại thương của Việt Nam trong năm 2019 cũng đạt mức kỷ lục là 517 tỷ đô la, xuất khẩu 267 tỷ và nhập khẩu 253 tỷ, theo số liệu của Bộ Công Thương công bố. Đây là năm thứ tư liên tiếp Việt Nam có thặng dư thương mại với mức xuất siêu là 10 tỷ đô la. Số lượng doanh nghiệp mới đăng ký thành lập trong năm 2019 đạt trên 138.000 doanh nghiệp, cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, với số vốn tăng 17,1% so với năm trước đó. Trong khi đó, mức dự trữ ngoại hối cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với 80 tỷ đô la, theo công bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị của chính phủ với các địa phương hôm 30 tháng 12. Trao đổi với VOA về những kết quả này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, người từng là thành viên tổ tư vấn kinh tế của chính phủ, nói rằng tốc độ tăng trưởng như thế vừa là nỗ lực trong nước, vừa là cơ hội do chiến tranh thương mại tạo ra. Ông nói,
cũng có cái cơ hội do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tạo ra, làm cho là xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt hẳn lên. Và cái xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ tăng rất cao.
Xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ trong năm 2019 tăng đến 27,8%, với mức xuất khẩu sang Mỹ đạt 60,7 tỷ đô la và nhập khẩu 14,3 tỷ. Việt Nam có thặng dư lên đến trên 46 tỷ đô la trong giao thương với Mỹ. Tuy nhiên, trước viễn cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ được giải quyết và Việt Nam sẽ mất đi lợi thế xuất khẩu vào thị trường Mỹ, ông Doanh cho rằng Việt Nam sẽ nỗ lực phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Ông nói việc kinh tế tư nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh là điều đáng mừng và dẫn chứng là số doanh nghiệp mới ra đời tăng lên. Sự kiện tập đoàn Vingroup ra mắt xe hơi Made in Việt Nam, VinFast, hãng xe Trường Hải xuất khẩu xe buýt sang Philippines, gạo ST25 được công nhận là gạo ngon nhất thế giới và xuất khẩu trái cây Việt Nam được đẩy mạnh như xuất khẩu xoài và vải thiều. Ông Doanh nói:
Tôi rất là hy vọng rằng là các cái tập đoàn kinh tế tư nhân của Việt Nam sẽ phát triển lớn mạnh. Tôi rất là mừng rằng là Vingroup thì là đã có đầu tư vào trường đại học, đã có đầu tư vào viện nghiên cứu.
Ông nói thêm, trong nông nghiệp cũng có những tín hiệu tốt. Có nhiều thành phố đã đầu tư xây dựng các trang trại hiện đại, nhờ đó đạt được những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao hơn và có thể tăng thêm xuất khẩu của Việt Nam. Ông khen ngợi công tác điều hành của chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chính phủ đã hết sức năng nổ trong việc tạo thuận lợi cho điều kiện kinh doanh, cắt giảm giấy phép, vận dụng chính phủ điện tử nên đã làm giảm bớt rất nhiều chi phí thời gian và chi phí tiền bạc cho các doanh nghiệp. Về các doanh nghiệp nhà nước, vốn lâu nay có nhiều tai tiếng về các khoản lỗ hàng tỷ đô la. Ông Doanh nói trong năm qua chưa thấy điểm sáng gì rõ nét và dẫn ra trường hợp gang thép Thái Nguyên với các lãnh đạo bị đưa ra kỷ luật. Ông cho biết 11 công trình đã đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn đang đợi được xử lý và cần phải xử lý khẩn trương và hiệu quả để trong thời gian tới có thể huy động được tài sản cố định đã được đầu tư vào đó. Về cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng chuyển dịch về phía các linh kiện, điện thoại, linh kiện máy tính, chiếm phần lớn tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam hiện nay, chứ không phải là các mặt hàng truyền thống như sản phẩm may mặc, giày dép. Ông John nhận định đó là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhấn mạnh các mặt hàng điện tử là của nhà đầu tư nước ngoài, giá trị gia tăng của người Việt Nam còn hạn chế và kêu gọi Việt Nam cần nỗ lực hơn để có những thương hiệu của người Việt Nam. Nhà kinh tế này cũng lưu ý rằng mặc dù trong năm vừa qua, Việt Nam đã có mức thăng hạng cao nhất trong bảng xếp hạng về năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ hạng 77 lên 67, nhưng hạng 67 chưa phải là thứ hạng cao, ông nói.
Tuy vậy thì cái số là giấy phép con vẫn đang còn và những các cái chi phí ngoài pháp luật thì doanh nghiệp vẫn có báo cáo là vẫn còn.
Mặc dù đã có chính phủ điện tử, nhưng ông Doanh cho biết các doanh nghiệp vẫn phản ánh là đến khâu cuối cùng họ vẫn phải in tài liệu ra để nộp và khi nộp vẫn phải có chi phí ngoài pháp luật. Điều này làm cho chi phí doanh nghiệp của Việt Nam vẫn còn cao so với các nước khác trong ASEAN. Ông nói thêm, riêng các doanh nghiệp nhỏ và vừa và mảng kinh tế hộ gia đình, ông Doanh cho rằng năng lực cạnh tranh quốc tế không cao và không có thương hiệu nên khó có thể cạnh tranh với sản phẩm của các nước ASEAN đang tràn vào thị trường Việt Nam trong năm 2019. Cựu thành viên Tổ tư vấn kinh tế của chính phủ dự đoán năm 2020 sẽ là năm có nhiều thách thức với nhiều biến động khó có thể dự báo. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của Hoài Hương với tựa đề Thảm họa cháy rừng đe dọa lối sống Úc, cộng đồng người Việt quyên tiền giúp nạn nhân. Các trận hỏa hoạn gây nhiều chết chóc ở Úc vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp được khống chế, mà ngược lại, tình hình có vẻ như càng lúc càng nguy kịch, ít nhất là trong những ngày sắp tới, giữa lúc nhiều đám cháy ven tiểu bang Victoria đang nhập lại là một để biến thành một cơn bão lửa hoành hành trên một diện tích rộng lớn, đe dọa lối sống của người dân Úc. Hệ thống truyền thông ABC của Úc cảnh báo, các đám cháy quét qua những vùng đất rộng lớn ở miền Đông và Nam nước Úc từ vài tháng nay, trong mùa cháy rừng tàn khốc nhất từng xảy ra tại đất nước ở miền Nam bán cầu này. Tính cho tới sáng sớm ngày 7 tháng 1 năm 2020 giờ địa phương, đã có 23 người thiệt mạng trên khắp nước, trong khi khoảng 6,5 hectare rừng tương đương với diện tích của nước Scotia đã cháy rụi. Hai tiểu bang đông dân nhất của Úc, tiểu bang New South Wales và tiểu bang Victoria là hai bang nơi mà các đám cháy hoành hành dữ dội nhất. Đây cũng là quê hương thứ hai của nhiều người gốc Việt. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ vào khuya ngày 6 tháng 1, 2020 giờ Melbourne, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Tự do Liên bang Úc Châu, ông Nguyễn Văn Bon nói về tình hình cháy rừng ở Úc.
Năm nào thì ở Úc nó cũng có cháy rừng nó như thế này. thì hiện bây giờ nó không phải nó chỉ cháy ở New South Wales không, nhưng phải từ 130 cái đám cháy ở trên New South Wales và Victoria thì có khoảng 13 và 14 đám cháy, và những cái tiểu bang khác ví dụ như ở Tasmania ở bên đó cũng có cháy, và phía Nam Úc cũng có cháy, và lên tới Northern Territory cũng có cháy, trên đó Queensland cũng có, nhưng mà hai nơi nặng nhất đó là ở New South Wales và Victoria.
Là cư dân thành phố Melbourne, ông Bond cho biết là đám cháy gần nhất ở khu vực miền Bắc của East Gippsland ở cách thành phố Melbourne khá xa. Tuy vậy, cả thành phố này đã bị khói mù bao phủ.
Nguyên ngày hôm nay, thật sự chị là không thấy được mặt trời. Khói thì nó giống như là trước mặt của chị thì không có thể nhìn xa được. Nó giống như là sương mù, nó che khuất giống như vậy đó.
Cộng đồng người Việt ở Úc nói chung đều thích sống ở các vùng đô thị. Cho nên, hai thành phố đông người Việt nhất cũng là hai thành phố lớn nhất nước Úc, Melbourne, thủ phủ tiểu bang Victoria, và Sydney, thành phố lớn nhất của tiểu bang New South Wales. Có lẽ nhờ vậy mà các đám cháy rừng chưa tác động nhiều tới người Việt. Tuy vậy, ông Vũ Văn Bon cho biết cộng đồng người Việt đã tỏ ra rất hăng say trong các hoạt động từ thiện để góp một bàn tay vào các nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân của các trận hỏa hoạn dữ dội đang tiếp tục hoành hành trên quê hương thứ hai của họ. Ông Bon nói,
cộng đồng của mình là rất là năng nổ trong cái vấn đề mà vận động để gây quỹ giúp những người nạn nhân của hỏa hoạn, kính thưa chị. Họ làm rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì chính phủ của tiểu bang đã thông báo đó là không có nhận những cái tặng phẩm nữa. Đồng thời ra cái thông báo đó, dù như mình gây quỹ được một đồng thì chính phủ sẽ cho thêm một đồng nữa. Nên cộng đồng hiện bây giờ cũng đang có cái chuẩn bị để mà gây quỹ, để mà hỗ trợ cho những đề ngũ ở đây. Mỗi người một tay, cộng đồng của chúng ta cũng tham gia vào cái việc này.
Ông cho biết là ngoài cộng đồng người Việt tự do, các tổ chức tôn giáo và các tổ chức khác của người Việt cũng tham gia các hoạt động quyên góp tiền để giúp các nạn nhân và công cuộc tái thiết sau hỏa hoạn. Trao đổi với VOA Việt ngữ từ tiểu bang New South Wales, Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do New South Wales, ông Paul Huy Nguyễn, kể rằng có ngày giữa ban trưa mà trời xám xịt. Ông miêu tả cảnh khói bụi tại nơi ông ở gần trung tâm thành phố Sydney như sau.
Khói nó mù mịt lắm, cho nên là những người nào bị khó thở đó là họ đều không có thở được. Khi mình đi ra đường thì mình thấy khói rất nhiều, rồi cũng chỉ như về nhà với cửa sổ thôi nó bị cái chất khói nó bao, cho nên là nó cháy đến mức ở đâu cũng thấy khói.
Ông cũng cho rằng may mắn là phần lớn người Việt cư ngụ tại bang New South Wales và Victoria, đại đa số sinh sống tại các đô thị lớn nên không phải sơ tán, mất nhà cửa, về tay thần hỏa như nhiều gia đình sống tại các vùng nông thôn, nơi cháy rừng hoành hành dữ dội nhất. Ông Paul Nguyễn cho biết cho tới giờ, theo chỗ ông biết, thì hình như chưa có người Việt Nam nào tử vong ở tiểu bang New South Wales.
Thì cũng may là người Việt của mình nó rất là ít người ở New South Wales mà làm nghề farmer đó chị, là nghề nông dân, nên là cũng may mắn là cũng chưa có một người Việt nào mà tử vong hết.
Không lâu sau khi hỏa hoạn bùng phát, cộng đồng người Việt trên khắp nước Úc đã liên tục gây quỹ để giúp các nạn nhân cháy rừng. Ông Paul Nguyễn cho biết.
Dạ, từ tháng 12 cho đến bây giờ đó, cộng đồng người Việt tự do ở tất cả các tiểu bang với lại liên bang đều là gây quỹ liên tục để giúp cho những nạn nhân cháy rừng, đóng góp cho những cái hội từ thiện đó. Cộng đồng mình đóng góp rất là nhiều.
Ông Paul Nguyễn ước lượng tổng số tiền quyên góp được cho tới giờ khá đáng kể và đang tiếp tục tăng hàng ngày.
Thì Huy nghĩ là nó lên tới trên 300 ngàn rồi. Tại vì nhiều tiểu bang, nhiều cái hôm bữa mình làm đó, mình chỉ xuống đường có 4 triệu đồng hồ thôi, mà mình gây quỹ được gần trên 40 ngàn. Cái thời gian rất là ngắn.
Ông Paul Nguyễn cho biết đường phố tại Capramatta, khu phố người Việt tại Sydney, giúp cộng đồng quyên được một số tiền đáng kể trong một thời gian rất ngắn. Ngoài một nền kinh tế lành mạnh, thời tiết đẹp ở Úc và những thắng cảnh thiên nhiên đã giúp cho các thành phố của Úc như Melbourne và Sydney được quốc tế công nhận là những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Lối sống hưởng thụ như lành mạnh của người Úc, tắm biển, ăn thịt nướng, barbecue, tham gia hoặc dự các cuộc tranh tài thể thao, tất cả mọi sinh hoạt thường diễn ra trong bầu không khí trong lành, đã bị gián đoạn vì các trận hỏa hoạn thảm khốc chưa từng thấy. Một bài báo của CNN viết nhiều. Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm giảng giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Part 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are happy-go-lucky and daydream.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là happy-go-lucky và daydream.
Mike is waiting for Mylon at the post office. She's there to send a package to her sister, Leanne, who lives in a suburb of San Francisco, California. The sisters live far from each other, one on the East Coast, one on the West Coast. Thanks to the telephone, they communicate as often as they wish. Leanne's birthday is coming soon, so Mylon is now sending a present to her.
Mike đang đợi Mylon ở nhà bưu điện. Cô đến đó để gửi một gói hàng cho Liên, em cô ở ngoại ô thành phố San Francisco, California. Hai chị em ở xa nhau, một ở bờ biển miền Đông, một bờ biển miền Tây. Nhờ có điện thoại, họ nói chuyện với nhau như ý muốn. Sinh nhật của Liên sắp tới, vì vậy Mylon đang gửi quà cho cô. I'm so glad we can make time to go to the post office today. Liên's birthday is next Friday, and it takes at least a couple of days for the package to get to her. Tôi mừng lắm là mình thu xếp điều bưu điện hôm nay được. Ngày sinh nhật Liên là vào thứ sáu tới. Mất mấy ngày, gói hàng mới tới cô ta.
Why didn't you send it express? It'd be much faster.
Mike nói, sao cô không gửi cấp tốc? Sẽ nhanh hơn nhiều. Mike, postage would be so much more. We should save whenever we can. Mike, cước phí sẽ đắt hơn nhiều. Mình nên cố tận tiện khi nào tận tiện được.
You're right, Mylon. Well, Leanne will be so happy to get your gift.
Mike nói, cô đúng lắm, Mylon. Ồ, Leanne sẽ vui thích lắm khi nhận được quà. I hope so. She loves the scarves. So I bought this lovely silk one with a very pretty floral design. I forgot to show it to you. Tôi hy vọng thế. Cô ta thích khăn quàng, vì vậy tôi mua cái khăn lụa này. Có hình bông hoa đẹp lắm. Tôi quên không cho anh xem.
That's all right. I can picture Leanne flashing a pretty smile when unwrapping the package.
Mike nói, không sao. Tôi có thể hình dung Liên nở nụ cười tươi khi mở món hàng. Liên's always smiling. She has few worries and never loses sleep over anything. My mom said she would live to 100 years of age. Liên luôn luôn cười. Cô ít lo lắng và không bao giờ mất ngủ về chuyện gì. Mẹ tôi nói chắc nó sẽ sống đến 100 tuổi.
So she's the happy-go-lucky type then.
Mike nói, vậy cô ta là loại người happy-go-lucky. Happy-go-lucky? Happy-go-lucky?
Yes, happy. H-A-P-P-Y. Go, G-O. Lucky, L-U-C-K-Y. That means she's not worried about anything, as you said. She's almost always cheerful.
Mike nói, đúng, happy. H-A-P-P-Y, go, G-O, lucky, L-U-C-K-Y. Đó nghĩa là cô ta không lo nghĩ gì, vô tư. Như cô nói, cô ta hầu như lúc nào cũng vui. Don't you think our friend Millie is also a happy-go-lucky girl, just like my sister Lian? Anh có thấy bạn mình Millie cũng là một cô gái happy-go-lucky, vô tư, cũng giống như cô em Liên của tôi không?
True. Last semester, the deadline for paying the school's tuition was coming. Millie was short of funds, yet she was still joking and laughing. She was lucky indeed. Her application for a loan was approved in the last minute.
Mike nói, đúng, khóa học trước, hạn chót trả tiền học phí tới. Millie thiếu tiền. Mà cô vẫn đùa cười. Cô ta may thật. Đơn xin vay tiền của cô được chấp nhận vào phút chót. She's really happy-go-lucky. Cô ta đúng là vô tư.
That's not all. She often daydreams too.
Mike nói, chưa hết. Cô ta còn hay mơ mộng viển vông nữa. We usually dream while sleeping. She daydreams. Did you say that? Ta thường hay nằm mơ khi ngủ. Cô ta mơ ban ngày. Anh nói thế à?
Yes, some people often daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. That is, they have pleasant thoughts about something that they'd like to do or achieve, but which is not likely.
Mike nói, vậy đó, có những người hay daydream. D-A-Y-D-R-E-A-M. Mơ mộng hão huyền về một cái gì họ muốn làm, muốn thực hiện, nhưng thường không xảy ra. Yeah, I remember once she told me her mind was obsessed with the idea of owning a new Mercedes and driving it all around the city while being right in class.
Oh, tôi nhớ một lần cô nói với tôi, đầu óc cô ám ảnh ý tưởng là chủ nhân một chiếc xe hơi Mercedes mới và lái chơi khắp tỉnh trong khi đang ngồi trong lớp.
That's daydreaming for sure.
Mike nói, đó chính là mơ mộng hão đấy. So far, I've been so busy with my daily responsibilities. My mind's always on doing my job. I have no time to daydream. Từ trước đến giờ, tôi bận nhiều phận sự trong ngày. Tâm trí tôi lúc nào cũng bận với việc làm. Tôi không có thì giờ mà mộng tưởng.
Mylon, I'm glad. It's not practical to daydream. Time's lost and there may be no gains.
Mike nói, Mylon, tôi mừng đó. Mộng tưởng là không thực tế. Mất thì giờ mà có thể không được gì. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Happy go lucky nghĩa là vô tư, và daydream nghĩa là mộng tưởng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai, ngày 13 tháng 1 năm 2020 tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.